Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Sông Công. Đảng ủy Quân khu 1 nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Cũng trong chương trình có bài viết Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay mùng 8 tháng 8 tại Thành ủy Thái Nguyên, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt, được tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã thực hiện điều động, phân công luân chuyển hơn 190 lượt cán bộ để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng theo phương châm, ổn định, kế thừa, phát triển giữa các thế hệ cán bộ ở từng cấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh vai trò đầu tàu, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của thành phố Thái Nguyên. Bởi vậy, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Đồng chí nêu rõ, đáp ứng yêu cầu kiện toàn công tác tổ chức cán bộ trên tinh thần cân nhắc kỹ lưỡng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cân nhắc dựa trên tinh thần lựa chọn đúng cán bộ, đủ đức, đủ tài để tham gia đảm nhiệm chức vụ chủ chốt của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Nhấn mạnh năng lực kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao của đồng chí Nguyễn Linh trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng và kỳ vọng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Linh sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Linh, Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên khẳng định bản thân sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên là đảng bộ lớn với bề dày truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành. Để kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí hứa sẽ nêu cao tinh thần gương mẫu, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đưa thành phố tiếp tục bứt phá hơn nữa trong thời gian tới.
Ngay sau hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã chủ trì hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên để nghe báo cáo cho ý kiến về tiến độ triển khai một số dự án công trình theo thông báo của Thường trực, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chuyến làm việc lần này nhằm đánh giá tình hình thực tiễn, tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm của thành phố Thái Nguyên thời gian qua, nắm bắt tìm hướng giải quyết các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển. Trên tinh thần thẳng thắn, nhìn nhận, đánh giá, đồng chí Bí thư và Thường trực Tỉnh ủy đã nghe báo cáo và đặt nhiều câu hỏi cụ thể đối với lãnh đạo thành phố, các sở ngành liên quan của tỉnh về tiến độ triển khai 13 dự án công trình trọng điểm và các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý dự án đầu tư trên địa bàn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, một số dự án chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu về thời gian. Đánh giá nguyên nhân chủ yếu khiến các dự án đầu tư công chậm tiến độ, chủ yếu là do năng lực nhà đầu tư, đơn vị thi công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải công khai, minh bạch hơn nữa các thông tin này. Bên cạnh đó, chú trọng thanh quyết toán đối với các dự án tồn đọng theo hướng giải quyết dứt điểm. Đặc biệt lưu ý đối với 28 dự án đang triển khai và 18 dự án đang xin chủ trương đầu tư. Đồng chí đề nghị thành phố tập trung rà soát, đánh giá đúng năng lực để quyết định chủ trương đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, không cao bằng. Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị làm rõ tính pháp lý, tiến độ dự án, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc theo quy định, cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt. Đối với các dự án chậm tiến độ không có lý do chính đáng, dự án ngừng hoạt động, dự án sử dụng đất sai mục đích theo quy định của luật, kiên quyết thu hồi nhằm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút các nhà đầu tư mới có uy tín, có năng lực triển khai, thực hiện các dự án. Tiếp tục khẳng định vai trò động lực đầu tàu của thành phố Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, chủ trương đầu tư các dự án công trình trọng điểm của thành phố có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần cùng toàn đảng bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết. Đồng chí yêu cầu thành phố, các sở ngành liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ lộ trình, công việc theo từng quý, từng năm với tiến độ cụ thể, đếm ngược thời gian hoàn thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng trong sáng nay, mùng 8 tháng 8, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Sông Công. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin nhanh kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, cử tri thành phố Sông Công đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị tập trung vào các nội dung. Công tác quy hoạch trên địa bàn còn nhiều bất cập, vấn đề san gạt đất nhỏ lẻ tại hộ gia đình còn vướng mắc, khiến người dân gặp khó khăn. Một số hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư đường Thắng Lợi kéo dài, năm 2018 đến nay chưa được nhận tiền đền bù. Sớm thẩm định giá đất tại đường Thắng Lợi kéo dài để thực hiện việc chia tách đất. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng dân tỉnh, đại diện các cơ quan chuyên môn của thành phố Sông Công trả lời làm rõ. Trong đó, lãnh đạo thành phố Sông Công yêu cầu cơ quan chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư dự án đường Thắng Lợi kéo dài giai đoạn 2 sớm bố trí kinh phí để chi trả tiền đền bù cho người dân. Đề cập đến một số khó khăn vướng mắc của tỉnh cũng như của địa phương trong quá trình khai thác đất làm vật liệu san lấp. Những vấn đề còn lại, đại biểu Hội đồng dân tỉnh sẽ tổng hợp để gửi tới kỳ họp sắp tới và chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Sáng nay, Đảng ủy Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho gần 300 cán bộ khối các cơ quan quân khu. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu khai mạc. Hội nghị tập trung học tập phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao, nông nghiệp, nông thôn, nông dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, tăng cường củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu các đồng chí tham dự lớp học nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ đảng viên quần chúng 4 cơ quan quân khu, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 8, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích trong cộng đồng tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai. Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu và hướng dẫn về cơ chế chấn thương, cảnh báo an toàn, bảo vệ hiện trường an toàn cho người chăm sóc và nạn nhân, hồi sinh tim cơ bản và cấp cứu một số chấn thương, cấp cứu tai nạn đuối nước, thực hành hô hấp nhân tạo, băng bó vết thương, nẹp xương, liên hệ cấp cứu. Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, từ đó có thể sẵn sàng tham gia sơ cấp cứu cho nạn nhân khi có trường hợp xảy ra tai nạn tại cộng đồng. Cũng tại chương trình, Ban An toàn Giao thông tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã bàn giao thiết bị y tế cho trạm sơ cấp cứu tai nạn giao thông xã La Hiên với tổng giá trị gần 20 triệu đồng.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 32 trên 32 xã phường được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của thành phố Thái Nguyên trong hơn 10 năm trở lại đây. Đến nay, các trạm y tế trên địa bàn đều được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ được chú trọng phát triển cả về số lượng và trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Hiện nay, khối xã phường đang có 188 cán bộ, trong đó 27 trên 32 trạm y tế có bác sĩ, 2 trạm y tế có 2 bác sĩ. Thực hiện mục tiêu xây dựng xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế một cách bền vững, hiệu quả, đảm bảo phát huy hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hàng năm, các địa phương trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục hoàn thiện, củng cố và duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Theo đó, đầu năm đã có 14 xã phường tiếp tục đăng ký trạm y tế xã đề nghị công nhận lại đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trong năm nay.
Theo thống kê, thành phố Sông Công hiện có trên 136.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 66% dân số. Để tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động, thành phố đã quan tâm tạo điều kiện về thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, từ đó tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Trong 3 năm gần đây, từ 2019 đến năm 2022, thành phố Sông Công đã phối hợp đào tạo nghề cho khoảng 4.000 lao động nông thôn với các nghề như cơ khí, điện tử, kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm cây công nghiệp, chế biến chè xanh, kỹ thuật may công nghiệp. Thông qua đó, người lao động trên địa bàn được tiếp cận với chính sách đào tạo nghề, có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, tăng cơ hội có việc làm với thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt là khu vực nông thôn. Nhằm tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố cũng đã triển khai cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm để người dân phát triển sản xuất. Tính đến hết tháng 6 năm 2022, tổng dư nợ cho vay từ quỹ đạt trên 80 tỷ đồng, giúp hơn 3.600 lao động sử dụng nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo tại địa phương.
Tính đến hết tháng 7 năm 2022, tổng doanh thu vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.295 tỷ đồng, tăng 10,25% so với cùng kỳ của năm 2021. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 521 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải hàng hóa đạt gần 2.459 tỷ đồng, tăng 9,4%. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt trên 315 tỷ đồng, tăng 16,2%. Cũng trong 7 tháng năm 2022, khối lượng vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh đạt 12,48 triệu lượt hành khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. Khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 574,3 triệu lượt hành khách trên km, tăng 8,3%. Ngoài ra, thì khối lượng vận chuyển hàng hóa cũng đạt 27,8 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ. Khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 1.136 triệu tấn trên km, tăng 6,4%. Mặc dù đã dần phục hồi sau thời gian dài chịu tác động bởi dịch COVID-19, song ngành vận tải Thái Nguyên vẫn gặp khó khăn do giá xăng dầu liên tục tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2022. Đến nay, việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ đầu tháng 7 năm 2022 cộng với giá dầu thế giới trong những ngày gần đây liên tục có xu hướng giảm sẽ là yếu tố tích cực thúc đẩy các doanh nghiệp vận tải hồi phục và có tăng trưởng trong những tháng cuối năm, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân.
Thưa quý thính giả, vào mùa mưa bão, các hiện tượng thời tiết thiên tai cực đoan như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra bất thường, dẫn đến nguy cơ mất an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, các ngành cùng các địa phương trong tỉnh đã chủ động ra soát, đánh giá hiện trạng các công trình đê điều, hồ đập để từ đó có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Phản ánh của phóng viên Mạnh Hùng.
Nếu như trước đây, mỗi mùa mưa bão, người dân trong xóm Quế Linh, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa không thể đi qua đập tràn của hồ Bảo Linh bởi nước dâng lên nguy hiểm mà phải đi vòng qua nhiều đoạn đường để đi ra huyện. Năm nay, niềm vui đã đến với người dân trong xóm khi đập tràn này đã được đưa vào sửa chữa, nâng lên để bà con có thể đi lại thuận tiện kể cả trong mùa mưa bão. Ông Đặng Văn Song, trưởng xóm Quế Linh, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa mong muốn.
Xây dựng được cái ngầm tràn này thì bà con nhân dân xã Bảo Linh cũng rất cảm ơn và sẽ thông thương lại các tuyến đường và hàng hóa của xã Bảo Linh ra đến trung tâm huyện. Nhân dân chúng tôi cũng rất mong muốn là trước khi mùa mưa bão thì hoàn thành đảm bảo cho người dân đi lại.
Tân Phú là phường có địa hình trũng thấp, trong đó thì có nhiều hộ sinh sống ở ngoài đê sông cầu. Mỗi năm người dân phải hứng chịu từ 1 tới 3 trận lũ lụt, đời sống người dân rất khó khăn. Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, mùa mưa lũ tới, cuộc sống của người dân phường Tân Phú sẽ ổn định hơn trước rất nhiều khi công trình kè khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông bảo vệ khu dân cư phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên đã được đưa vào khai thác trước khi mùa mưa lũ về. Ông Lê Xuân Nhâm, phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên phấn khởi nói:
Đến giờ phút này đã trải qua mấy cái nụt vừa rồi, nụt to có 10 năm vừa rồi mới lại có một cái nụt. Thì kè sau khi nước xuống không có một chỗ nào phải sửa, là chúng tôi lại càng yên tâm hơn. Thế vậy thì cảm ơn Đảng, Nhà nước. Từ giờ phút này chắc là chúng tôi quá yên tâm về cái kè, không còn sạt lở như những năm xưa nữa.
Còn đối với hệ thống đê điều, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 7 tuyến đê với tổng chiều dài trên 48 km thuộc địa phận huyện Phú Bình, thành phố Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Trước mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã triển khai chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình đê điều. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm năm 2022, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Điển hình như tuyến đê Trã thuộc địa phận thành phố Phổ Yên, mặt đê đã được cứng hóa bằng bê tông nhựa và bê tông xi măng với chiều rộng từ 4m trở lên. Đoạn từ km 0 đến km 4+800 đang được đầu tư nâng cấp kết hợp giao thông với mặt đê rộng 10m. Ông Nguyễn Văn Quảng, hạt trưởng hạt quản lý đê thành phố Phổ Yên cho biết công tác phòng chống lụt bão.
Là những ngày mưa bão khi lũ lên là chỉ đạo lực lượng thủ kè thủ cống là thường xuyên có mặt tại kè cống để thường trực khi có tình huống xảy ra là báo cáo kịp thời để kịp thời tham mưu cho các cấp xử lý.
Năm 2022, Thái Nguyên xác định có 9 khu vực trọng điểm xung yếu cần phải xây dựng phương án hộ đê. Trước tình hình trên, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm tại 9 đơn vị xung yếu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật lực, phương tiện để triển khai phương án phòng chống thiên tai, phương án hộ đê theo kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Văn Bắc, Chi cục Phó Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Nguyên cho biết công tác tuyên truyền đến người dân.
Ngay từ đầu năm chúng tôi đã triển khai cái việc là thứ nhất là phát tờ rơi, phát cái áp phích tờ rơi về cái cảnh báo thiên tai cũng như là cái việc mà khi thiên tai xảy ra thì cũng có những cái hướng dẫn nhân dân là phải thực hiện như thế nào. Và đặc biệt là chính quyền địa phương phải sử dụng cái lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở các cái địa phương, các cái xã ven đê này là cái công tác tập huấn tuyên truyền và cái trang thiết bị của về trang thiết bị về phòng chống thiên tai là phải được trang bị đầy đủ.
Việc đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi có ý nghĩa rất quan trọng trong việc điều tiết nước phục vụ sản xuất, giảm ngập úng, hạn chế lũ trong mùa mưa bão. Với sự chủ động của các đơn vị quản lý, khai thác cùng sự quan tâm chỉ đạo của ngành chức năng, chính quyền các cấp, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh sẽ phát huy hết hiệu quả công năng, góp phần đảm bảo an toàn tài sản, hoạt động sản xuất của người dân.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý thính giả, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Đó là hình thái thời tiết chung các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay mùng 8 tháng 8. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 25 đến 34 độ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Cảnh báo, thưa quý vị và các bạn, thời tiết giao mùa, mưa nắng đan xen tạo điều kiện cho virus cúm dễ dàng phát triển và lây lan. Với các biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Để chủ động phòng chống cúm mùa, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng, với nước sạch, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối, giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng, tiêm vaccine cúm mùa, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Trong 2 ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 8, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2027. Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ đại hội 5 giai đoạn từ 2017 tới 2022 nêu rõ, Đại học Thái Nguyên có trung bình từ 28.000 tới 30.000 đoàn viên thanh niên. Đoàn Đại học Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực, khẳng định vị thế, vai trò tuổi trẻ đại học vùng và có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, hiếu học, đoàn kết, tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng đổi mới phát triển của đất nước. Đặc biệt, các đoàn viên thanh niên đã có nhận thức đúng đắn về vai trò của học tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn học tập và công tác. Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được các cấp bộ đoàn quan tâm phát triển với nhiều cuộc thi có quy mô lớn diễn ra tại các trường. Các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp với các cơ quan, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho đoàn viên tiếp cận và có định hướng nghề rõ ràng hơn. Với khẩu hiệu khát vọng, tiên phong, sáng tạo, hội nhập, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên đề ra nhiều chỉ tiêu. Trọng tâm là tiếp tục xây dựng lớp đoàn viên thanh niên, sinh viên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo lý, lối sống lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật. Đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên, chú trọng nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ để thanh niên chủ động tham gia, nắm bắt và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, hình thành những công dân toàn cầu. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, khóa 6, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 27 đồng chí. Thạc sĩ Lê Văn Hiếu được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên. Đại hội cũng bầu 46 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thực hiện đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế thu hút đầu tư cho giáo dục, đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Riêng năm học 2021-2022, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 705 phòng học, phòng chức năng và sửa chữa 591 phòng học, phòng chức năng với tổng kinh phí thực hiện trên 183 tỷ đồng. Đến hết năm học, Thái Nguyên có 37 trường ngoài công lập, tăng 2 trường so với năm học 2020-2021. Hiện nay, Thái Nguyên đã hoàn thành các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú theo hướng hiện đại, đạt chuẩn quốc gia. Hiện toàn tỉnh có 6 trường phổ thông dân tộc nội trú, 5 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông, 10 trường phổ thông dân tộc bán trú, cấp tiểu học có 2 trường, cấp trung học cơ sở 8 trường. Đảm bảo tỷ lệ 8% học sinh người dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được các địa phương quan tâm chỉ đạo, đầu tư hiệu quả. Riêng năm học 2021-2022, Thái Nguyên đã công nhận được 32 trường mầm non, 41 trường tiểu học, 30 trường trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh có 600 trên 686 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 87,46%, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm học 2020-2021.
Thưa quý thính giả, sống xanh đã trở thành một xu hướng của giới trẻ hiện đại, được cộng đồng hưởng ứng rộng rãi bằng việc thay đổi những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Những người trẻ đang ngày càng có nhiều hoạt động tích cực như sử dụng đồ tái chế, tham gia các câu lạc bộ xanh. Đây là cách mà các bạn trẻ vừa thể hiện được trách nhiệm với cộng đồng, vừa lan tỏa lối sống hiện đại nhưng vẫn hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường. Phản ánh của phóng viên Linh Giang.
Câu lạc bộ Hành tinh xanh, trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên được thành lập từ năm 2015, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. đa dạng các hoạt động phù hợp với thời gian của các bạn sinh viên. Trong những năm qua, câu lạc bộ Hành tinh Xanh đã hoạt động đúng như thông điệp mà tên của câu lạc bộ mang tới, Hành tinh Xanh. Với mong muốn giảm thiểu tác động của rác thải ra môi trường bên ngoài, nhiều hoạt động thường xuyên được tổ chức như đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, khi rác thải không còn là rác thải. Thạc sĩ Hà Thế Duy, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường.
Đây là một trong những cái hình thức để các bạn lan tỏa những cái giá trị đẹp về cộng đồng, về ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là đối với khối ngành y dược chúng em thì cái việc mà chăm sóc sức khỏe bảo vệ nhân dân là một trong những cái vai trò rất là quan trọng đối với các bạn sinh viên. Nhưng bên cạnh đó, các hoạt động phong trào về hoạt động ngoại khóa và các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường thì thường xuyên được đoàn thanh niên, hội sinh viên ở trường chú trọng quan tâm.
Bên cạnh những hoạt động của các câu lạc bộ tình nguyện, giới trẻ Thái Nguyên cũng chọn cho mình nhiều hành động thiết thực để bảo vệ môi trường như sử dụng đồ sinh hoạt tái sử dụng nhiều lần, tự làm đồ handmade với những vật liệu thân thiện với môi trường. Bạn Nguyễn Thế Anh, lớp chuyên Pháp K31, trường Trung học Thông chuyên Thái Nguyên chia sẻ.
Như chúng ta đã biết thì để phân hủy được một cái cốc nhựa hay là một cái túi nhựa thì nó phải mất đến hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm mới có thể phân hủy được. Điều đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đối với thứ nhất là hệ sinh thái, đời sống động vật cũng như là chính đến đời sống con người chúng ta. Vậy nên là em nghĩ là đối với bản thân em thì em sẽ cố gắng hạn chế cái việc sử dụng những cái sản phẩm dùng một lần được làm bằng nhựa càng nhiều càng tốt. Đó là một trong những biểu hiện tích cực trong cái lối sống xanh.
Có thể thấy không quá khó để theo đuổi lối sống xanh. Đó đơn giản chỉ là thay đổi những thói quen cá nhân hàng ngày. Mỗi người trẻ hoàn toàn có thể hành động ngay vì một lối sống tích cực cho môi trường và cho chính tương lai của chính chúng ta.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Sông Công. Đảng ủy Quân khu 1 nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thái Nguyên 87,46% trường học đạt chuẩn quốc gia. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Riêng phía Bắc có nơi trên 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Duy Hưng. Những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe.